Thì tại sao cảnh Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni là cảnh Quế, Quế là gì Phật tử? Quế là gì? Là dơ. Tịnh là sạch, phải không? Quế là dơ, tịnh là sạch. Thế thì mười phương cõi Phật đều là thanh tịnh. Tại sao nơi đây cảnh thế giới Thích Ca Mâu Ni là cảnh Ta Bà gọi là Quế Độ? À, đó là câu thắc mắc hỏi của ông Thiện Thiền Sư. Bây giờ ngài Thiên Như Lão Tiên chúng ta trả lời như sao? Do nghiệp cảm phàm phu chính nơi tịnh mà thành quế. Do nghiệp cảm phàm phu chính nơi tịnh mà thành quế. Vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái cảnh giới mà chúng ta đang sống là thế giới Ta Bà, thấy không? Thế giới Ta Bà là thế giới gì? Thế giới cộng, cộng nghiệp. Cộng nghiệp, mà cộng nghiệp gì? Cộng nghiệp quế. Cộng nghiệp quế, nghiệp quế là nghiệp dơ. Nghiệp dơ là nghiệp gì Phật tử? Nghiệp dơ tức là cái nghiệp không thanh tịnh. Không thanh tịnh, những nghiệp dơ, nghiệp không thanh tịnh. Không thanh tịnh đây tức là gì? Tức là cái thế giới sống của chúng sinh trong cõi Ta Bà này đa số là do gì? Nghiệp phiền não sạch. Nghiệp phiền não sạch, phải không? Mà nghiệp phiền não là nghiệp thanh tịnh hay không thanh tịnh? Không thanh tịnh rồi, phải không? Để chấp cái phiền não đó, nó gồm có vô lập tham, sân, si, sầu, bi, khổ, não, nhân dân, đủ thứ chuyện gọi là gì? Gọi là phiền não. Và phiền não tức là dơ, là quế, là dơ. Cái tâm của chúng ta, cái bản thể tâm của mình nó là thanh tịnh. Nhưng mà cái ý thức điên đảo là cái tâm chúng sinh của chúng ta đó là gì? Là tâm quế, là tâm quế. Ngày nào mà chúng ta còn buồn, còn phiền, còn giận, còn ái, còn ưu, còn thương, còn ghét, còn đủ thứ chuyện gọi là nghịch với cái tâm thanh tịnh của mình thì gọi là tâm là tâm gì? Là tâm quế. Nói chung là ngày nào là còn phiền não thì ngày đó còn quế, quế tâm, còn quế tâm. Thế thì thế giới Ta Bà này nó gồm chung từ địa ngục, phải không? Lên đến là cõi trời sắc cú cánh thiền, phải không? Và vượt qua luôn cái sắc cú cánh đến cái trời phi phi tưởng tứ, là tầng trời thứ 28. 28 cảnh trời, phải không? Rồi cộng thêm là 5 cái cảnh là ngũ thú tạm tư địa của chúng ta, là tổng số là nhiêu? Là 33, phải không? 28 năm 33, phải không? Từ địa ngục mà lên đến cõi trời cao nhất là 33 cảnh giới tất cả. 5 cảnh giới ngũ thú tạp tư địa và 28 cảnh giới cũng gọi là tam giới, là 28 cảnh của những là tầng trời. Nó như vậy. Thì đây tôi lặp lại một lần nữa. Tam giới chia làm 3 cõi, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới thì gồm có 4, có 6 là gì? Là tứ thiên dương, đau lợi, giả ma, đau sức, quá lạc và ma la thiền. Ma la thiền là cõi trời của là đại ma dương. Ma dương là cõi trời thứ 6 cao nhất. Thế thì nói đây Phật tử hãy nhớ lại Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi thứ mấy? Phật tử biết không? Cõi thứ mấy nè? Tứ thiên dương, đau lợi, thứ mấy? Cõi trời thứ 2 thôi nha. Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ở trời thứ 2 thôi, trên trời tứ thiên dương thôi. Mà trời thứ 2 này á còn gọi là gì? Là trời tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên tức là gì? Là 33 nước trời. Xung quanh có 32, chính giữa một nước là 33. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngay chính giữa. Ngọc Hoàng Thượng Đế thống trị cả 33 cái cõi nước trời này, gọi là cõi trời tam thập tam thiên. Là trời thứ 2 là trời đau, đau lợi, thấy không? Và trên đau lợi là có giả ma, trên giả ma có đau xúc. Và đau xúc là cõi trời của ai vậy? Của là nơi có Phật Di Lặc, có Bồ Tát Di Lặc đang ở, mà tương lai giáng sanh là Phật, phải không? Thế thì cõi trời đâu xuất này nó gồm có hai, một là nội diện, hai là ngoại diện. Nội diện là của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở đó để mà tu, và ngoại diện là toàn là chư thiên không. Thế thì tất cả các vị nào mà tương lai giáng sanh để làm Phật đều ở cung trời này để chuẩn bị, để chuẩn bị mà giáng sanh vào thế giới để mà tu thành Phật. Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng ở trong cung trời đâu suốt này, chờ cái duyên đủ mà giáng sanh xuống là Ấn Độ để mà là Thái tử Sĩ Đạt Ta, đang là tu tập và chứng thành quả vị Phật, gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì bây giờ Đức Như Lặc cũng đang ở chỗ này, đang ở chỗ này là cung trời đâu suốt, chờ đủ duyên giáng sanh xuống Ấn Độ nữa để mà là một vị tu sĩ và cuối cùng tu và đắc quả vô thượng bồ đề ở nơi dưới gốc cây sung. Để nhớ nhớ cho rõ, nghe cây sung mắc cười hả? Cây sung ở Việt Nam là cây sung, có Ấn Độ có cây gì đó, phải không? Nhưng mà cây nó như cây sung. Mà cây này khi mà Đức Di Lặc ngồi đó tu tham thiền nhập định, khi mà chứng đạo, cái cây này nứt ra, nó đổ bông, và bông này nó hình con rồng, phải không? Đó, vậy là nơi cái Phật Đức Di Lặc mình đắc đạo ở đây chứng quả ngô vị vô thượng và chánh giác là Phật, thì ngay lúc đó là hoa nở ra, hoa nở ra, mà hoa này hình con rồng, long hoa là hoa hình con rồng, cho nên cái hội thuyết pháp đầu tiên ở tại đây gọi là cái hội long hoa, là hội cái bông hình rồng. Hiểu chưa? Tôi nói rất là chậm rãi, tự nhớ nha. Thì ai mà hỏi gì là giáng sanh ở đâu, mình nói giáng sanh ở Ấn Độ, phải không? Và cái hội tu đó gọi là hội gì? Hội thuyết pháp á, là hội là hội long long hoa. Tại sao là long hoa? Tại vì khi ngài đắc đạo, cái cây sung này nó đổ bông hình con rồng. Cái hội thuyết pháp ở đây gọi là hội long long hoa, nhớ chưa? Thì từ đây cho đến hội long hoa, Phật tử biết còn bao sao? Biết không? Hả? Nhớ không? Chứ nói hoài mà quên hả? 8.400.000 8.400.000 mới tới. Nè, còn xa lắm Phật tử. Tại vì bây giờ chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Bây giờ trung bình tuổi thọ con người chúng ta là 65 tuổi. Đó là mức tuổi thọ trung bình. Ai vượt qua 65 là người đó phước thọ rất lớn. Phải không? Đó, phước thọ rất lớn. Thuộc về là ai? Là tưởng thọ rồi. À, vậy thì 65 tuổi thọ là ngay lúc này. 100 năm nữa con người còn 64 tuổi thọ thôi. Rồi 100 năm nữa tức là 200 năm con người còn có 63. 100 năm nữa còn 62. Là tính từ từ xuống ha, là chừng nào có người sống còn có 10 tuổi là tưởng thọ. 10 tuổi là tưởng thọ, tức là 10 tuổi là chết. Già, phải là già là 10 tuổi. Phải không? Thế thì lúc này con người sinh ra 6 tháng đã có vợ chồng rồi. 6 tháng đã có vợ chồng rồi. Phật tử nghe mắc cười hả? Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao con người mà 6 tháng có vợ chồng? Bây giờ con người chúng ta sinh ra là 17, 18 mới có gia đình. Phải không? Nhưng mà bây giờ thời gian lúc đó là 10 tuổi là chết. Cho nên 6 tuổi có vợ có chồng là vừa. Phải không? Nghĩa là sinh ra lúc đó là sinh ra là biết đi biết chạy liền. Sao mới chờ thời gian bò bò trường trường như trên rồi ha, nó như vậy. Phật tử thấy những con ngựa, con heo, con bò ha, nó sinh ra rồi là một hầu là con đứng dậy đi à, phải không? Nó tại vì con ngựa con bò nó sống bao nhiêu tuổi thọ cái gì, mười mấy tuổi à, phải không? Đó, vậy thì 6 tháng là có vợ có chồng được rồi. Phật tử thấy đúng không? Đúng không nè? À đúng rồi. Đó, như vậy cho nên con người lúc đó là có 10 tuổi là chết rồi. Là thì con người càng ngày càng ác, càng ác, cho nên cái chỗ cái thuốc thọ càng giảm, càng giảm. Cho nên càng văn minh tấu tâm chừng nào con người tâm ác càng ghê gớm, càng ghê gớm. Tại vì không có tu, cho nên cái niệm ác và diệt ác rất là mãnh liệt. Thấy chưa? Từ chỗ đó nó tạo nghiệp ác rất nhiều. Cho nên sau khi cứ sống sau sanh ra đó, tuổi thọ nó giảm, thọ giảm. Càng ngày càng cực ác thì tuổi thọ càng giảm. Đó, tự hiểu chưa? Thì khi mà đời mạt mạt pháp, con người sống có 10 tuổi là tuổi thọ là mạt mạt pháp. Chúng ta đang ở thời kỳ khởi đầu của mạt pháp, chứ chưa tới mạt mạt, khởi đầu của mạt pháp thôi. Đã như vậy, vậy thì lúc đó gọi là thất nhật giả đề mê bất tịnh, 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất. Phật tử thường nghe mấy ông già mà nói sắp á, thất nhật giả đề mê bất tỉnh á, dùng chữ Hán mà nói. À, nhưng mà cái câu này nó không phải là cái câu của cái ông Lô Tô Kim Chi. À, mà câu này là trong kinh Phật. À, trong kinh Phật, 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất. À, thất nhật giả đề mê bất tỉnh. 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất, sơn băng kiệt thủy, núi đóng băng sông không còn nước. Đó, thời kỳ là cực ác, con người mình là nó cái tội nhiều mà cái phước không có ít, cho nên từ chỗ này là núi đóng băng không thể nào sinh sống nổi, thì sông cả nước con người sống không nổi. Từ cái đó tâm ác nó khởi lên rất là mãnh liệt nữa, thì bây giờ gặp nhau là giết, gặp nhau là giết, không kể thân sơ thù bạn dòng họ bà con gì hết. Đó, nhưng mà thời điểm nào cũng có một số người tu, cho nên họ rất là sợ chết vì nó quý cái thân, cho nên từ chỗ đó họ đi trốn vào trong hang núi thật sâu để tránh cái sự giết chết. Rồi ở trong đó thời gian 7 ngày 7 đêm thì tự nhiên mặt trời hiện ra rọi vào trong kẽ núi, họ mới lần lượt theo ánh sáng mà đi ra. Khi ra rồi thì cả thế giới bên ngoài hoàn toàn thay đổi hết, thay đổi hết. À, và những cái xác chết ở bên đường từ mấy ngày qua nó không còn tồn tại nữa, nó biến thành mất tiêu. Bây giờ những người này mới suy nghĩ lại, tại vì mình sống với tâm ác cho nên mới sinh ra cái khổ như vậy. Bây giờ họ bắt đầu làm thiện lên, một thiện nhỏ bắt đầu làm, họ tăng thêm. 100 năm sau con người sinh lên 11 tuổi ha, là chết. 100 năm sau nữa họ làm việc thiện nữa thì sinh ra được là 12 tuổi chết. Rồi dần dần làm cái thiện, phước họ càng tăng. Và khi làm thiện đến cực điểm thì họ sanh lên một thế giới, họ sống khoảng thời gian tuổi thọ là 84.000 tuổi. 84.000 tuổi là tuổi thọ cao, là thờ thượng quân thánh đức, con người sống là 84.000 tuổi thọ. Rồi trong cái sự sống sung sướng như vậy, ác niệm tâm vô tình sanh khởi, như vậy thì họ bị giảm tuổi thọ, độ 100 năm giảm tuổi, còn là mất đi trong 84.000 tuổi, tức là 83.999 thôi. Rồi 100 năm sau giảm một tuổi nữa, rồi 100 năm sau giảm tuổi, giảm đến một con người sống 80.000 tuổi là lượng thọ. Thì lúc này Đức Di Lặc mới văn sạch.
Đó, tính đi.
Thế giờ sư giảng có tự nghe đó. Từ nơi là kiếp giảm đến kiếp tăng, rồi trở lại giảm, Đức Di Lặc mới văn sạch. Vậy thì từ thời gian bây giờ đến Đức Di Lặc văn sạch, tính kiếp giảm cộng kiếp tăng và cộng thêm kiếp giảm đến 80.000 là còn 8.014.000 mấy trăm năm nữa mới tới Đức Di Lặc văn sạch. Nghe rõ chưa? Vậy thì có ai mà đang trông chờ Đức Di Lặc giáng sanh á, thì mấy người đó phải suy nghĩ lại, thấy không? Suy nghĩ lại, đừng có chờ, đừng có đợi. Tại vì hôm nay chúng ta sống đây mà không chịu tu á, sẽ không giải thoát á, thì chúng ta đọa chìm trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đời đời kiếp kiếp biết chừng nào được cầu lên, thấy không? Cầu lên rồi là gặp viên mà mát cái lặn xuống nữa, mà tới Đức Di Lặc giáng sanh là cách đây từ đó còn hàng triệu triệu kiếp, phải không? Thì giờ hàng triệu điều kiếp như vậy đó, thì Phật tử biết sao đây? Như vậy thì Phật tử có khả năng quyết định rằng tới lúc đó là chánh sanh mình sẽ là con người sanh ở Ấn Độ và gặp Đức Phật Di Đà với Di Lặc không? Gặp không? Không bảo đảm. Không bảo đảm. Bây giờ ngay kiếp này Phật tử chết đi á, kiếp sau sanh lên có chắc chắn gặp chư quả không? Hả? Chưa chắc. Phải không? Đó. Chắc chắn là gặp Bồ Tát nào hay không? Chắc chắn mình sanh làm người mình sẽ đi đến cái đạo tràng niệm Phật mình tu nữa hay không? Hay là mình là một người tu sĩ, sư cô, một vị nhà sư được không? Được không Phật tử? Chưa chắc bảo đảm. Đó, kiếp này mà không giải thoát rồi chúng ta chưa chắc. Đó, nếu mà chưa chắc á thì mình sẽ sanh vào thế giới hưởng phước về cõi trời, hoặc là mình là không tu mà được tinh tấn siêng năng không giải thoát thì chúng ta mà là người trở lại giàu sang tôn quý. Giàu sang tôn quý rồi là ham của cải, ham vật chất, ham quyền quý, người dễ tạo nghiệp. Do tạo nghiệp rồi chết đi về đâu? Đó, đó, như vậy. Cho nên bây giờ người Phật tử giác ngộ chúng ta đã hiểu được cái chỗ này rồi á, là chúng ta không có chờ Đức Di Lặc giáng sanh, không mong cầu về gặp Di Lặc. Mà ngay kiếp này chúng ta đi về đâu? Kiếp này đi thẳng về Tây Phương gặp Đức Phật A Di Đà. Sớm tốt. Phải không? Bây giờ về Đức A Di Đà mình có mình tu. Mình tu là khi mình làm đắc quả Bồ Tát rồi đó, giờ mình đi đó đi đây mình hành đạo trong mười phương thế giới Phật, chờ Đức Di Lặc giáng sanh xuống á, mình mới là hiện thân tới đó để mình là tùy duyên mà ủng hộ Đức Di Lặc, ha, ủng hộ Đức Di Lặc, vậy đó chứ. Như vậy cho nên bây giờ ở ngoài có một số người tu ở bên ngoài họ rất mong chờ để mà gặp được Đức Di Lặc để giữ nỗi lót. Hôm qua có không? Có rất là nhiều nha, nhất là tín đồ bên Phật giáo Hòa Hảo với Vũ Sơn bên Cao Đài chẳng hạn đó. Coi kinh là Di Lặc thượng sanh hạ sanh rồi đó, rồi thích chờ hậu Long Hoa chứ, phải không? Nói như vậy, một cái hậu Long Hoa ở thời gian điểm nào thì họ tới nhập quyết. Phải không? Nói như vậy, ở đây kinh bộ, kinh Sở Thế Nhân Bộ, Đức Phật đã nói rõ ở điểm này. Tôi đã nhắc mạnh Phật tử nghe rất là nhiều lần rồi. Hôm nay mình là tín đồ Phật tử, mình đã học được giáo lý ở Đức Phật và biết rõ điểm này rồi, Phật tử không có trông chờ đến gặp Di Lặc nữa, phải không? Đã học hẹn để chờ Đức Di Lặc, mà hôm nay chúng ta phải hẹn và gặp Đức A Di Đà ngay kiếp này. Ông Phật nào cũng là ông Phật, gặp Phật Di Lặc cũng dạng như Thích Ca mà thôi, phải không? Cho nên thôi, bây giờ chúng ta kiếp này về gặp Di Đà luôn cho rồi. Phải không? Là như vậy, thẳng tiến kiếp này còn bao nhiêu thời gian chúng ta cố gắng phấn đấu và chạy nước rút. Mấy bà già là chạy nước rút, mấy ông già là chạy nước rút đó, thấy chưa? Còn mấy Phật tử trung trung người chạy nước từ từ, phải không? Phật tử trẻ trẻ là thẳng thẳng chạy chạy, phải không? Không, già trẻ lớn nhỏ thì chạy nước rút đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta phải cần lấy điểm một thời gian để ăn tiền mà, đọt rút mà, phải không? Đó, như vậy thì tranh nhau mà chạy, ai mà tới trước là người đó khỏe, ai tới sau là người đó bệnh. Đó, cho nên già trẻ lớn nhỏ chúng ta phải biết rằng là sanh tử vô kỳ, tức là cái vấn đề mà chết sống không có hẹn, phải không? Không có kỳ hẹn chúng ta, mà chúng ta không biết rõ được mình chết ở thời điểm nào, cho nên bây giờ phải tranh đấu chạy nước rút. Chạy nước rút để mà chúng ta mau đến. Trẻ mà chạy nhanh sẽ mau đến, già mà ráng chạy nhanh cũng mau đến, phải không? Đó, như bà Như nè, phải không? Bà Lan nè, đó, phải chạy cho tiết nha. Đó, bà Thọ đó nha, chạy cho tiết. Ông Thiện Quảng nè, ông Thiện Thắng nè, ông thiện phúc nè, mấy ông già chạy cho giữ mới được. Còn mình đắc cái điện tạc thì ông thẳng tạp hà. Phải không? Nói chung là chúng ta tất cả đều phải chạy trước chạy hết, tại vì mình phải chạy trước vô thường tới. Mà vô thường thì không biết giờ nào, phải không? Do chỗ không biết thì chúng ta phải chạy gì? Chạy trước là như vậy. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Sau khi tôi đã trình bày tự nghe qua về tam giới, phải không? Mà tam giới tức là ba cõi, dục giới, sắc giới. Sắc giới có 18 cõi, vô sắc giới có là 4 cõi, tổng chung là 28. Nói chung từ cõi thứ nhất đến cõi 28 của tam giới đều là cảnh giới hưởng phước của chư thiên cõi trời. Từ Ngọc Hoàng Thánh Đế đến ông Đại Phạm Thiên Dương, đến những vị chứng những tầng thiền vô sắc giới đều là hưởng phước cõi trời không mà thôi. Mình tu thiền mà chưa đắc đạo thì sao cõi trời hưởng phước hết? Hưởng phước hết. Đó là nói thiền tướng nha. Nếu mà thiền đại thừa mà tu không đắc đạo á thì trước sau trở làm quan làm vua đó. Còn thiền tướng á là mình tu chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ xong nhưng mà chưa chứng a la hán thì chết về cõi trời hết. Về cõi trời hưởng phước thiền ở những tầng thiền, hưởng hết phước là cũng rớt trở lại trần gian rồi đau khổ nữa. À, như vậy cho nên bây giờ ở thế giới thế gian này, cõi giới ta bà này là cõi giới do nghiệp sanh, do nghiệp sanh. Cho nên do nghiệp sanh nên thế giới là phiền não. Mà do là phiền não, thế giới gọi là thế giới quế, quế độ, độ là đất, quế là dơ, là thế giới đất dơ. Nói đất dơ là thế giới là vô thường, sinh diệt, đầy những cái đau khổ. Đó, như vậy, cho nên ở ta bà, có câu nói rằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có mấy ai xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ ngàn vui. Còn Tây Phương sen báo được mùi, nào ai rõ cái vui tuyệt đáo. À, như vậy, vì có người trí chúng ta mơ quá và thấy rõ, theo là phần dạy quán thấy rõ ta bà thật là khổ, mà tịnh độ thật là vui. Người trí mới thấy rõ chỗ này, người mê thì không thấy. Bây giờ Phật tử thấy chưa? Thấy rồi, mình là người trí rồi, phải không? Tuy rằng mình không có lão thông giáo biển nhiều, mình không phải là trình độ kiến thức học bát uyên thâm, nhưng mà chúng ta có sự nhận thức được giáo lý Phật, và mình đã có niềm tin và có sự lạ hiểu biết chính xác. Cho nên chúng ta biết rằng ta bà là khổ. À, như vậy vậy thì ta bà là khổ, vậy thì cảnh giới này là cảnh giới tổng nghiệp phiền não mà chăng, đó là thế giới tổng nghiệp, thì thấy chưa? Nhưng mà ở đây có chỗ nói rằng á, Đức Phật là trong thế giới tổng nghiệp có những chúng sinh người là người trí hiểu biết được, tạo cho mình một cái biệt nghiệp, tạo một cái biệt nghiệp, phải nha. Từ cái biệt nghiệp đó mà chúng ta đã tách rời ra cái cộng nghiệp của chúng sinh trong thế giới ta bà này. Mà cái cộng nghiệp được phát sinh tức là cái biệt nghiệp mỗi người tự tạo á, là do đâu vậy? Do tùy kiến, tức là do sự hiểu biết chánh pháp. Và từ khi hiểu biết chánh pháp rồi mà có trí tuệ, mình mới tạo cho mình một cái hiểu biết đặc biệt, hay là riêng hơn những chúng sinh hiểu biết chung. Hiểu biết chung đó là hiểu biết bằng cái là tri thức phiền não thế gian, đó là cộng gì? À, là cộng thức. Đó, là cộng thức. Cộng thức tức là gì? Tức là những cái thức phân biệt nó giống nhau, phải không? Đó, nó tạo thành một cái gì? Là cái nghiệp giống nhau. Mà khi tạo thành những giống nhau thì nó biến thành cái thế giới gì? Là giống nhau để mà cùng sống. Thì bây giờ Phật tử chúng ta hôm nay nè, do một cái là tri kiến của sư, là một trí tuệ của sư, phải không? Rồi á, là sư tạo thành một cái gì? Cái biệt thức, phải không? À, cái sự phân biệt riêng, rồi tạo thành cái nghiệp riêng. Nghiệp riêng tạo thành cái thế giới riêng. Thấy chưa? Thì hiện đã ta đét này có thế giới riêng của chùa Phước Linh. Phải không? Là thế giới gì vậy? Thế giới tịnh độ. Phải không? Đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh là niệm Phật đường dành riêng những người chuyên tu niệm Phật về đây. Ai muốn về cực lạc thì về đây. À, chuyên tu niệm Phật để về cực lạc. Vì chủ trương của sư là hướng dẫn Phật tử niệm Phật về cực lạc. Nó chưa tạo cái đạo tràng của sư là cái thế giới tịnh độ tiên. À, đó. Nếu mà sư không ý niệm về thế giới tịnh độ, sư không có tạo cái đạo tràng như thế này, Phật tử có về để tu được không? À, cái chỗ đâu mà tu. Phải không? Đó, vậy thì từ cái chỗ là vậy, là nhận thức riêng đưa đến một cái hành động riêng là cái nghiệp, tạo thành một cái thế giới của mình. Bây giờ Phật tử đọc tâm niệm với sư đều mơ ước được là tu chung, phải không? Để tạo nghiệp chung, mà muốn tu chung là phải có ý thức chung, phải không? Đó, là Phật tử có tự biến chưa? Tự biến là phải không? Tự biến, ai tự biến giống nhau tạo thành là gì? Là cộng biến. Phải không? Rồi ai cũng niệm Phật giống nhau gọi là cộng nghiệp. Ai cũng về để tu giống nhau gọi là cộng gì? Cộng nghiệp, cộng hành, phải không? Đó, đồng tu. Và đồng tu thì thế giới này bây giờ là thế giới gì? Thế giới tịnh độ rồi, phải không? Tịnh độ tại ba bà của chúng ta, tại trần gian, tại địa giá xa đét này. Đó, giờ phút này ai cũng nhất tâm để mà niệm Phật, nên tâm chúng ta lúc nào cũng tưởng Phật, tâm chúng ta lúc nào cũng là dơ đi và cạn đi và mất đi phiền não, thì tâm chúng ta yên không? Yên. Thì thế giới bây giờ phải là thế giới tịnh không? Tịnh phải không? Đó như vậy. Như vậy thì thế giới ta bà này gọi là thế giới quế độ, tại vì chúng sinh trong thế giới ta bà này đa số là thế giới chúng sinh này không giác ngộ, thấy không? Mê, đa số là mê. Từ khi mà Thích Ca Mâu Ni mà chưa hiện thân, chưa tu mà chưa đắc đạo á, thì thế giới này là thế giới gì? Thế giới khổ, phải không? Thế giới mê. Đó. Khi mà Thích Ca Mâu Ni đắc đạo rồi mới khai thị được một số chúng sinh giác ngộ theo ngài. Thế thì những người nào mà giác ngộ theo ngài đã tu tập được rồi á, các người đó đã hết mê, đã ngộ rồi, phải không? Thế thì các ngài đã giải thoát chưa? Giải thoát, tập được càng ngộ, thế giới các ngài thế giới giải thoát đó, phải không? Nhưng mà những người nào sống trong thế giới Thích Ca Mâu Ni thời điểm đó mà không tu, không ngộ được cái sự giải thoát, không thành tựu sự giải thoát, thì chúng sinh đó khổ hay vui? Khổ, phải không? Cho nên ở đây á, tôi kể tự nghe, chứ là một câu chuyện mà tôi đã lặp đi lại hoài đó. Khi mà một kiền liên được xá lợi phất, cái được mời được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hỏi rằng ngươi nhìn thế giới ta là thế giới như thế nào, thì xá lợi phất mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế giới của ngài đang ngự trị, nó là gò động hoặc hổ trong gan, thì vô thường sinh diệt là quế độ, thấy không? À. Thì bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới nhấn ngón chân cái xuống mặt đất, và bây giờ cho ngài xá lợi phất nương nhờ cái trí tuệ của ngài đã để nhìn vào cái thế giới hiện tại của ngài. Bây giờ Thích Ca mới hỏi: đây con hãy nương nhờ trí tuệ ta mà nhìn đi coi cái thế giới này nó như thế nào. Thì bây giờ Thái Lạc Phất mới ồ lên một cái: ồ, thế giới này đẹp quá, thế giới này tràn đầy một cái sự là thanh tịnh, thật sự là an vui, thế giới đẹp con chưa từng thấy bao giờ. Hỏi là thế giới đã đâu vậy Đức Thế Tôn? Thế Tôn nói rằng: thế giới của ba đang ở. Là như vậy. Thì bây giờ ổng mới hỏi rằng là: thưa Thế Tôn, hồi nãy con nhìn thế giới này là quế độ, là vô thường sinh diệt, đầy gò nổng hầm hổ trong gan, bây giờ tại sao thế giới này rất là đẹp như thế này Thế Tôn? Thì Đức Phật trả lời nè: tại vì khi chúng sinh mà còn cái tâm là gò nổng hầm hổ trong gan, thì thế giới này nó biến thành thế giới gò nổng hầm hổ trong gan. Mà khi mà cái tâm chúng sinh đã thanh tịnh rồi, thì thế giới này nó theo đó, nó thanh tịnh, nó rất là đẹp đẽ và trang nghiêm. Thấy thấy chưa? Thế thì ngay bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng á, cái nhìn của con người chúng ta còn trong cái chấp tướng, còn trong cái phân biệt á, thì thế giới là thế giới gì? Thế giới theo phân biệt, ha, nó vô thường sinh diệt, gò nổng trong gai, hầm hổ và bất tịnh, phải không? Còn nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài nhìn á, là thế giới của ngài là thanh tịnh hay là vô thường sinh diệt? À, thanh tịnh rồi, phải không? Ngay bây giờ ở trong cái là cái giảng đường chúng ta bây giờ nè, có Phật tử nào mà đang phiền não, đang đau khổ, thì cái giảng đường bây giờ nó vui nó buồn hả? Nó buồn hiu à, phải không? Tại vì đang buồn khổ mà. Và trong khi đại sư đang giảng ầm đây, tiếng như sư tử rống này, tất cả Phật tử đều chăm chú nghe. Thì những người nào mà chăm chú nghe cái tâm mát mẻ như vậy, thì thế giới này thế giới gì? À, thế giới an tịnh, rất là vui, phải không? Đã như vậy. Mà có Phật tử đang buồn, phải không? Tại vì là không lắng lòng nghe pháp mà suy nghĩ chuyện gia đình đâu không, lo lắng chuyện gì đủ thứ hết, phải không? Đó như vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ đạo tràng chỗ chúng ta đang tu nè, rất là thanh tịnh, tất cả mọi người đều xả bỏ cái chuyện gia đình hết trơn, giờ phút này là lắng động tâm tư lo tu trong nhà bác con trai. Ngay bây giờ ở là cái đường là đường Nguyễn Tất Thành, gần cuối đường đến Ngọc Hương á, có cái đám tang mà tao mới đi ca sĩ hôm nè, chiều mới đi tụng kinh nữa đó, phải không? Đó. Thế thì ở đây cái gia đình ta bây giờ đang vui hay đang buồn? Buồn chí xứ, tại vì cha chết, ha, vợ thì khóc, con thì cháu thì khóc, vân vân, và bà con quyến thuộc xuống nhau rất là buồn. Ở tại đám ma không ai cười nổi hết trơn, phải không? Tất cả đều là đến đó đều là chia buồn, mà chia buồn thì mình đem cái buồn người ta vào lòng mình để mình cùng buồn người ta cho vui. Phải mà tới cùng buồn mới được, sống nó vui được. À như vậy, vậy thì đó là cái thế giới cộng nghiệp của cái đám tàn. Vậy chứ? Đó như vậy. Rồi giờ một người nó tách ra khỏi đám tang đi vô đây tu, người đó còn buồn nữa không? Không, đó như vậy, thì thấy rõ chưa? À như thế. Thì ở đây ngài trả lời rằng do nghiệp cảm của phàm phu chính nơi tịnh mà thành quế. Vậy thì thế giới ta bài này là thế giới tịnh của Thích Ca Mâu Ni, và do nghiệp cảm riêng của chúng sinh mà thế giới này biến thành thế giới quế độ, thấy chưa? Thì chúng ta ở trên mặt đất là mặt đất thanh tịnh, còn tại chữ nghiệp mình là nghiệp bất tịnh, thì thế giới đã biến theo đó, đó là bất tịnh, là quế độ, thấy chưa? Đó như vậy đó. À, thành ra nơi đây là thế giới ta bà, thế giới quế độ là do tổng nghiệp chung của tất cả chúng sinh mà thành, thấy chưa? À, Cho nên ở đây gọi là thế giới phàm thánh đồng cư quế độ. Ở cực lạc Tây Phương có bốn cảnh giới. Một là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Hai là Phật là phương tiện hữu dư tịnh độ. Ba là Phật báo trang nghiêm tịnh độ. Bốn là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh giới Phật nào cũng có bốn cái cảnh vậy cả. Nhưng mà ở nơi là thế giới ta bà này đó là đồng cư quế độ. Đồng ở, đồng cư đồng ở. Còn quế độ là nơi mảnh đất chứa đầy phiền não gì dơ bẩn, phải không? Tại vì chúng sinh nơi đây sống bằng cái tâm phiền não không, phải không? Đó, có thể thấy không? Đi từ ở Việt Nam chúng ta đi qua quốc độ này đến quốc độ kia, trong cả cái thế giới quốc độ của mình đây nè, phải không? Đều là tội nghiệp phiền não không, phải không? Đó như vậy. Nhưng mà trong thế giới tội nghiệp phiền não này có chúng sinh tu. Bây giờ chúng ta hướng về thành phố Hồ Chí Minh, phải không? Ra Đà Nẵng, ra Hà Nội. Mấy ngày hôm nay rất là có một cái là không khí tưng bừng ở nơi những cái buổi pháp hội rất lớn, là hòa thượng Thích Nhất Hạnh chúng ta về Việt Nam. Và từ đó đi 40 năm rồi, đi từ hồi tuổi trẻ đi về Hòa Bình rồi bị kẹt ở bển luôn á. Bây giờ mới trở về quê hương. Mà đi với ông tăng đoàn là bao nhiêu? 200 người, trăm 200 người đi như tổng thống đi, phải không? Có 200 người tăng thân bảo vệ. Mà mỗi bước đi, mỗi việc đi của các vị sao quý vị? Đi trong thiền định, đi trong sự lặng lẽ của tâm hồn thoải mái và giải thoát, phải không? Thì mỗi bước chân đi các vị đều ở trong lặng lẽ của tâm hồn thanh tịnh. Thì thế giới sống của các ngài Phật tử đấy sao? Rất là lặng lẽ và thanh tịnh, rất là hạnh phúc, phải không? Còn mình đi thì sao đây? Nếu mình đi mà 200 người vậy là sao? Rành rộ gì rành rộ chứ không có lặng lẽ thanh bình thanh tịnh vậy chứ, tôi thấy không? Nó như vậy. Bây giờ chúng ta đang ngồi nè, Phật tử đang ngồi nghe pháp, đang ngồi niệm Phật, thì đây là một cái không gian lặng lẽ và thanh tịnh. Tại vì tất cả Phật tử chúng ta đang chú tâm, an trụ tâm để mà lo niệm Phật, không nghĩ gì hết, thì cả không gian này đều là thanh thanh tịnh. Nhưng mà khi xả thiện rồi thì cả không gian này thành cái gì? Ồn ào. Người tiếng ồn ào giống như mà dịch tạo. Phải không? Nó như vậy đó. Tức là mỗi một cái thời điểm tâm tư của chúng ta, phải không? Nó cộng thành là gì? Một cái thế giới. Chúng ta để ý nhìn thấy đó, thì tao phân tích của tự thấy ha. Thì để ý đi. Đó. Nếu mà từ sáng tới chiều tất cả Phật tử chúng ta đều ai cũng lắng lòng niệm Phật hết, lắng lòng niệm Phật hết, ai cũng để tâm nhất tâm vào niệm Phật hết, gặp nhau chỉ ngó mỉm cười mà thôi, không mở ra tiếng nào mà chứ, phải không? Chào hỏi cách gật đầu và không mở ra tiếng hỏi cô khỏe không, bà khỏe không, chú khỏe không. Phải không? Thì mỗi người đều mặc niệm âm thầm lặng lẽ lo niệm Phật, thì cả cái không gian là niệm Phật đường chúng ta và chủ định chúng ta yên không? Ê dữ lắm, mà tự thanh tịnh dữ lắm. Mà ai mở ngoài đời bước vô trời cái chùa thấy buồn quá trời, vô đây ra thấy không thấy không ai nói chuyện chứ, đông người mà gục mặt nhau không. Tại người ta lo tu, phải không? Nói như vậy. Còn bây giờ đi vô cái nhà văn hóa thì sao đét rồi, rần rộ rộ nhạc disco, nhạc gì đấy nó lên chỗ đó anh rồi đây sao đây, đó là thế giới hỗn độ, thấy không? Đó nó đủ tâm thanh làm cho mình là sao xuyến đạt sao động như vậy. Thế thì nơi đây trở lại vấn đề, do nghiệp cảm của phàm phu chính nơi tịnh mà thành quế, còn Phật nhãn nhìn xem tất cả quế đều là tịnh. Đó, bây giờ Phật nhãn tức là cái con mắt của Phật nhìn cảnh giới nó là tịnh. Tại vì sao vậy ông tử? Thì vì tất cả cảnh giới đều do tâm gì? Tâm biến sanh. Do tâm biến sanh. Tại vì cái tâm mình là tâm phàm, tâm vọng niệm, tâm phân biệt, tâm phiền não, tâm ô uế, thì nó biến ra cảnh giới xung quanh mình là vô thường sinh diệt, trong đó có cái cảm giác phiền não, phải không? Đau khổ, đúng không? Rồi bây giờ cái nhìn của Đức Phật bằng vậy, bằng cái tâm thanh tịnh của Đức Phật, cho nên cái cảnh giới bây giờ nó biến thành là vậy, theo cái tâm của ngài là cảnh giới thanh tịnh. Thấy chưa? Bây giờ Phật tử mà vui đi, đang hay đám ma mình vẫn cười, rồi thấy không? Có những người đi đám ma mà họ cười Phật tử không có buồn. Tại vì sao vậy? Vì họ đang nhậu. họ đang nhậu vui, họ nói chuyện cười không à, không có buồn. Nói chuyện đám ma nó không có buồn, nó chưa buồn mà thật sự nó không vui. Nó thấy không? Như vậy. Còn bây giờ những người mà đi vô lễ kính viếng người chết, mấy người đó có cười không? Không ai kính viếng người chết mà cười cả, mà rất là buồn vì mất đi người bạn của mình, người thân của mình đang sống đời không còn gặp nhau nữa kể từ hôm nay. Thấy không? Cái nghề nó buồn, phải không? Đúng không? Đó, như vậy thì nơi đây chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái tâm như thế nào thì nhìn cái cảnh như thế đó, phải không? Đó. Và cái tâm như thế nào thì nó biến cảnh y như thế đó. Cho nên khi một người mà tu họ đắc đạo được rồi thì dù sống ở thế gian này họ cảm thấy rất là hạnh phúc và giải thoát. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm họ giải thoát rồi à, mà họ còn ở thế giới này. Họ tại sao mà họ giải thoát rồi mà thế giới này không biết nào họ đi? Bây giờ Thích Ca Mâu Ni đắc đạo rồi, ngài đắc Niết Bàn là cái là thế giới là thành thế giới cực lạc chứ, thế giới thanh tịnh chứ. Rồi tại sao ngài đắc đạo rồi, ngài nói thế giới này vẫn còn là vô thường sinh diệt? Tại vì ngài đắc đạo, ngài giải thoát, ngài biến cái cảnh giới của tự tâm ngài, và bây giờ cảnh giới xung quanh ngài do tâm ngài nó biến ra, bây giờ đó là thanh tịnh giới cặp mắt của ngài nhìn, phải không? À, nhưng mà thế giới xung quanh này là thế giới cộng nghiệp tràn gian đại hải hàng triệu triệu vô số chúng sinh cộng lại, mà triệu triệu vô số chúng sinh đó là thế giới gì? Là thế giới phiền não, do cái tâm phiền não nghiệp chướng chúng sinh mà tạo ra, phải không? Thì ngài biến đâu có nổi, phải không? À, ngài biến, ngài tự biến cảnh giới của ngài rồi. Giới cặp mắt ngài nhìn là thế giới là thanh tịnh à, nhưng mà giới cặp mắt của chúng sinh nhìn thì thế giới của họ là gì? Là bất tịnh, là phiền phiền não. Bây giờ muốn thế giới này mà hoàn toàn được thanh tịnh như của Phật thì đòi hỏi tất cả con người chúng sinh ở thế gian này đều biến cái tâm họ đồng tâm Phật hết à, đồng tâm Phật hết thì thế giới này thành thế giới gì? À, thế giới niết bàn thanh thanh tịnh. Đấy chứ, thì cũng như vậy, ngay bây giờ Phật tử chúng ta ngồi đây đi, tất cả tâm chúng ta đều là giống nhau, là giống nhau à. Nhưng mà ở ngoài chúng ta, ngoài đường lộ, những người khác không giống mình, cho nên thế giới họ không giống mình. Bây giờ họ chạy đôn chạy đáo, họ lo đủ thứ chuyện cả, cho mình ngồi yên lặng lẽ thoải mái, mình đỡ mình đủ cười mà chúng ta tu nha, nhã vô cùng lắm đó. Như vậy còn Phật nhãn nhìn xem tất cả đều quế đều là tịnh, báo cảnh Thích Ca há phải là quế ư? À, giờ Thiên Như Lão Sư mới hỏi là Thiên Sư như vậy đó. Bây giờ báo cảnh Thích Ca lại là quế ư? Báo cảnh là gì? Tức là cái cảnh mà do Thích Ca chúng ta đã là tạo nên. Tạo nên. Thế thì trong cái đời sống hôm nay mình tu á, là gì? Là có nghiệp mình tạo, phải không? Gọi là y báo, phải không? À, y báo sao? Chánh báo vậy. Tức là nghiệp hôm nay mình tạo thế nào thì cái chánh báo tương lai mình sẽ hưởng như thế ấy. Thế thì cái y báo mà Thích Ca tu tập đã từ vô lượng kiếp đến bây giờ, đến khi mà ngài đắc đạo, là làm ác hay làm thiện? Làm thiện không à, phải không? Đó. Vậy thì cái chánh báo của ngài có phải là chánh báo và là cảnh giới khổ không? Không, bây giờ chúng ta thấy như cảnh Tây Phương Cực Lạc á, thế giới Phật A Di Đà đó. Cái chánh báo bây giờ Thích Ca đang ở, Thích Ca Di Đà đang ở là gì? Là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đầy những cái thù thắng vi diệu được kết tụ bằng đại báo, phải không? À, cảnh giới nó thành tịnh, nó giải thoát kỳ diệu như vậy đó, mà mười phương cõi Phật không cõi nào bằng. Là do đâu vậy? Là do nơi hồi lúc còn Pháp Tạng Tỳ Kheo và những kiếp mà ngài tu ngài làm Bồ Tát đó, phải không? Đó, ngài đã có những nguyện và có sự hành tu, phải không? Có những công đức đó, thù thắng như thế nào đó mình không thể tính lường nổi, phải không? Kết tụ lên cái thế giới kỳ diệu của Đức Phật A Di Đà hôm nay. Vậy thì do cái chánh báo như y báo như thế nào? Là cái nghiệp nhân tạo thành lúc xưa của Pháp Tạng Tỳ Kheo và những kiếp làm Bồ Tát, và đến khi mà ngài thành Phật, nó cộng lại là không thể lường tính nổi cái công đức của ngài, phải không? Cho nên cái thế giới ngài trang nghiêm nhiều, cộng thêm nguyện lực của ngài nữa chứ. Đó, trang nghiêm như vậy. Chánh báo sao? Y báo như vậy. Ví dụ bây giờ ta nói nè, hôm nay thầy trò mình ngồi đây tâm sự, phải không? Về cái sự tu nè, đây là gì? Là chánh báo nè, phải không? Chánh báo là do đâu vậy? Do thầy trò mình đã có cái tâm hướng niệm Phật, phải không? Đó, mới được ngồi đấy, phải không? Có tạo lãnh công đức kết tụ nên cái đạo tràng niệm Phật này, và chúng ta đã có khả năng xếp mọi nhân duyên ràng buộc và đến nơi đây giờ này, sư thì xếp mọi công duyên ràng buộc của chùa, phải không? Đó, lên đây trong giờ này để nói đạo, giảng đạo Phật tử nghe, phải không? Phật tử thì xếp công chuyện riêng của gia đình mình để đến chùa tu giờ hôm nay, có phải là chúng ta đồng trong cái đại gì cái nghiệp không? Đồng không? À, vậy thế gọi là gì? À, y báo. À, y báo là nghiệp mình tạo như thế nào thì chánh báo mình hưởng như thế. Như thầy này thì bây giờ thầy cho mình đồng niệm Phật cái thế này, thầy ăn đồng bố thí cúng dường làm phước lễ Phật, niệm Phật tụng kinh Phật, rồi là tất cả công đức mình tu gọi là thiện á, đều là hầu hướng cực lạc, nhất tâm niệm Phật tinh chuyên và đồng cái nghiệp tu niệm Phật, đồng nương cái nghiệp này mà sống mà tu như vậy thì chết mình đi về đâu? Về cực lạc này mình đồng nguyện về tây phương. Phải không? Vậy thì cái chánh báo tương lai mình hưởng là ở đâu? Ở Tây Phương Sư Phật A Di Đà là tòa sen chính Phật, phải không Phật tử? À, nó như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, chánh báo sao y báo vậy, ha, y báo sao chánh báo thế đó. À, thấy đây chưa? Phải như vậy. Thì đó là gọi là gì? Là nhân quả đó, ha, nhân nào sanh ra quả đó. Và bây giờ những người tu thiền họ không có tạo những cái lạ, cái duyên nghiệp giống của chúng ta, niệm Phật cầu sanh cực lạc, họ có về được cực lạc, họ được ngồi tòa đi tòa sen không? không, những người tu thiền không có ngồi tòa sen, nên họ vô niết bàn. Những người tu tịnh độ chúng ta mới được ngồi tòa sen. Đó, như vậy. Còn Phật nhãn nhìn xem tất cả quế đều là tịnh, báo cảnh Thích Ca Mâu Ni há phải là quế ư? Như vậy thì kết luận ở chỗ này là cái báo cảnh là cái thế giới Thích Ca Mâu Ni là tịnh độ, chứ không phải là quế độ, theo cái cặp mắt và cái sự nhìn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Bây giờ câu hỏi tiếp theo sau là hỏi số 6. Nhưng kẻ còn trễ nó tình mê, chưa lìa nghiệp quế, làm sao mà được thanh tịnh? Phải không? À, bây giờ cái người đó ông thiền sư là hỏi ngược lại hòa thượng Thiên Như Di Tắc thiền sư của chúng ta là Thiên Như lão sư ấy. Những kẻ còn trễ nó tình mê, chưa lìa được nghiệp quế, làm sao mà được thanh tịnh? Tức là người còn trong nặng, trễ là nặng, nặng nó cái tình mê. À, rồi bây giờ còn cái nghiệp quế chưa lìa thì làm sao mà được thanh tịnh? Ông trả lời như sau, tức là Thiên Như lão sư trả lời rằng: tâm nhớ thì khỏi nhớ, tâm tịnh thì khỏi sạch. Kinh Di Ma nói rằng muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh cõi Phật thanh tịnh. À, câu này rất là hay. À, ở đây tâm nhơ thì cõi nhơ, cái tâm mình phiền não thì cảnh là cảnh đau, đau khổ. Mà tâm mình thanh tịnh cõi là cõi an, an vui. Bây giờ Phật tử muốn tối ngày mình vui hoài, muốn biết là sao? Hả? Biết là sao? Hả? À, Phật tử cứ cười hoài. Tâm cứ cười hoài à, nhìn cái gì cũng cười, nhìn cái gì cũng cười chứ, phải không? Vậy thì mình vui không? Vui. Nhưng mà có người mà cười hoài mà người đó khổ. Cười hoài mà rất là khổ, mà khổ mà không biết. Đó là tự đó là ai? Hả? Đó là thần kinh. Đó là người thần kinh á. Họ cười hoài mà không biết vui là cái gì. Thấy không? Gặp ai cũng cười, làm gì cũng cười, tối ngày cười hoài. Nó trời người này sung sướng thiệt. Có người nói rằng, thôi chẳng là thằng là làm thằng điên khỏi khổ. Trời ơi, điên nó khổ mà nó không biết khổ. Tại cái khổ mà không biết á là nó khổ nhất. Khổ mà không biết thì không có tìm cách thoát ra khỏi khổ, cho nên là khổ nhất, khổ hoài hoài. Người điên là khổ tới chết luôn. Họ thấy không? Nó như vậy. Còn giờ mình khổ mà mình biết cái khổ thì mình gỡ ra cái khổ mình hết khổ. Phải không? Đó như vậy. Thì bây giờ tâm nhơ thì khỏi nhơ. Cái tâm mình còn phiền não, tâm mình còn phân biệt, nghĩa là tâm nhơ. Phải không? Mà tâm còn tiền não, tâm còn phân biệt thì cảnh thế giới thế gian này là cảnh giới là quế, chứ không phải là cảnh giới tịnh. À, tịnh là cắt nha, quế là dơ, là tiện, tiền não là đau, đau khổ. Cho nên Kinh Di Ma nói rằng muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh cõi Phật thánh thanh tịnh. Như vậy thì đây đã kết luận chúng ta thấy rằng á là tâm tịnh là cõi tịnh, phải không? Tùy tâm tịnh mà cõi Phật tịnh. Vậy thì ngay lên cái thế giới ta bà này, dù cho mình là còn nặng ở tình mê, chưa lìa nghiệp quế, nhưng một khi mà mình quán, mình thấy rõ và mình thể nhập được cái tánh thanh tịnh mình rồi, thì cái thế giới thế gian này còn quế với mình nữa không? Hả? À, còn quế không? Thanh quế rồi, trở thành thanh, thanh tịnh rồi. Tại vì vậy mình tự biến mà, mình tự biến mà, mình tự biến ra khỏi cái cộng biến, để mình tạo còn biệt nghiệp ra khỏi cái cộng cộng nghiệp, để cho mình thành tựu được cái tâm thanh tịnh. Mà khi mình thành tựu được tâm thanh tịnh đây gọi là gì? Ngộ tánh A Di Đà. Mà khi mình ngộ tánh A Di Đà là cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, tâm thanh tịnh rồi, thế giới này nó còn là phiền não đau khổ với mình đó không? Phải không? Thì là thăng trầm dính nhục của cuộc đời đối với mình là con zero, không quan trọng với mình cả chứ. Thấy không? Ai chết sống gì đối với mình là bình thường. Cuộc sống này nó có thăng trầm, nó có là như thế nào cũng là bình thường đối với mình cả. Là tại vì mình đã giải thoát ra khỏi cái gọi là gì? Cái cộng nghiệp của chúng sinh rồi. À, cái sự suy nghĩ phân biệt mình bây giờ nó phải như bình thường, như là suy nghĩ phân biệt lúc còn mê nữa. À, như vậy cho nên có một câu mà tao nói anh Tết mà tự nghe đó, là ông thầy, hai thầy trò đi chơi trên đường hành cước á, thì gặp một cái đám ma. Ông thầy ổng là cười, thôi là cười, cười chặt cổ luôn. Mà gặp đám cưới ông khóc, ôi là khóc. Tại sao mà tử? Tại vì quan niệm của người tu nó khác hơn người đời. À, gặp đám ma người ta khóc, mà ông thầy lại ông cười. Tại vì sao vậy? Ổng trả lời đệ tử rằng người ta chết ta rất mừng, họ thoát khỏi khỏi khổ, không còn khổ nữa, cho nên ta mừng nên ta cười. Phải không? Còn bây giờ tại sao cái đám cưới ngày khóc? Ta khóc vì tại sao vậy? Tại vì tội nghiệp hai chúng sinh đó đang vậy, à đang nắm tay đi vào khỏi khổ. Ta buồn cho nó thôi. Đó như vậy, cho nên cái nụ cười và cái sự khóc của vị thiền sư nó khác hơn là người đời. Còn bây giờ như Đức Di Lặc á, rồi thấy không? Đức Di Lặc ngồi trên tượng đá, thương bụi trần bám đã rồi rớt. mặc cho tình thế sự đầy giới thản nhiên với một nụ cười vô duyên. Thấy không đó, vì Đức Di Lặc ngồi cao tượng đá, tức là nói lên một cái sự giải thoát tự tại của một người người tu đã đắc đạo. Phải không? Ngồi cao tượng đá là ngồi bất ly cục tịch, đối thế gian này không còn dao động nữa. Không có dao động, tượng đá là không có dao động. Còn mình làm sao? Nhúc nhích cục cửa, giờ chỗ này giờ chỗ kia, chạy chỗ nọ hoài. Phải không? Đó, như vậy. Còn Đức Di Lặc là ngồi cao tượng đá, hương bụi trần bám đã đâu đấy. Bụi trần là vậy, là bụi phiền não, cái danh lợi thế gian, cái là cái nghiệp chứa cuộc đời đến với ngài, nó bám vào ngài, nó muốn làm cho ngài bị ô uế đi, nhưng mà ngài vẫn tự nhiên, nó bám đã rồi nó tuột tay rớt, tại vì cái đầu của ngài, cái thân ngài nó quá lác, nó quá lác phải không? Đó.